Vậy thì bây giờ mấy con thấy có cái người nào muốn hỏi, muốn nói gì mấy con cứ lên đây hỏi thầy. Thầy sẽ trả lời hết những điều mấy con cần biết. Con muốn hỏi.
Thầy như vậy thì cái thầy dạy con là nói thầy như thầy dạy là thầy nói đi làm sao thì đi, bước làm sao thì bước, nhà mình cũng hôm qua con thưa trình với thầy là con tu tứ niệm xứ mà con nhìn thẳng vô thọ thì nó có hai ba cái thọ nó đánh con lượt con, mà con nhìn vô thì con chịu không nổi, nên là con đương theo cái hành động bước đi với lại cái quán, mà con thấy là nó là không phải của mình, thì mình không có để ý, mình cứ lo một cái quán đi, họ này không phải của ta, con cứ làm theo, con đương theo hành động của con, vậy là con làm đúng hay là sai?
Cái đó là đúng chứ thầy, mà thầy dạy mấy con á, ví dụ như bị cái cảm thọ nào đó hoặc nhiều cảm thọ như nữa, thì khi đó mấy con chỉ cần tắt ý thôi, đừng có nhìn nó, mà con nhìn lại vào cái hơi thở hoặc là cái bước đi hoặc là quét lá, con nhìn vào cái hành động của con thôi, rồi con nó còn đau chứ nó chưa hết đau, cho nên vì vậy mà tiếp tục tắt ý nữa rồi lại nhìn vào cái hành động của mình, con hiểu cái đó là con đã tu đúng. Còn cái mà con nhìn thẳng vào cái đau đó thì đó là cái phương pháp của ở bên Miến Điện người ta dạy. Để rồi cái có nhiều người người ta nhìn thẳng nó cũng hết, nhưng mà cái điều kiện nó không phải như vậy. Chúng ta Đức Phật nó tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó, và đồng thời thì Đức Phật dạy an tịnh thân hành tối tối vô an tịnh thân hành tối tối thì dạy đúng theo Phật mà, cho nên mình nhìn vào cái hơi thở ra vô không, để mình tác ý cái an ổn của cái thân của mình đã được cái đó. Con hiểu chỗ Đức Phật dạy, cho nên thầy không bao giờ thầy dạy sai, cho nên thầy không bảo dạy cho con là nhìn thẳng cái bệnh của mình. Đó, cho nên cái công phu đúng không sai đâu, đi vậy đúng. Chứ không phải mình tránh né đâu, mình thẳng trực tiếp nói, mình dùng cái pháp tác ý để đuổi bệnh, con hiểu không? Và đồng thời mình nương vào một cái chỗ khác, chứ không mình cứ nhìn nó thì nó sẽ tăng lên, hay hoặc là tăng đến cái mức độ nào đó thì mình chịu không nổi, hoặc là mình nhìn thẳng nó, mình gan dạ mình nhìn thẳng nó thì nó cũng tan biến, nó tan biến, nhưng mà cái đó nó không phải đúng lắm. Nó sai. Còn ở chỗ này mình nương vào hơi thở, hoặc mình nương vào cánh tay, hoặc mình nương vào bước đi, nương vào cái hành động làm của con, để rồi con hơi nó làm như nó mình lo mình làm mà nó quên đi, cái gì chuyện đó là như vậy là đúng cho không sao. Rồi còn Nguyên Thanh hỏi, con hỏi gì đó con?
Con xin một vài thôi.
Mấy con còn hỏi gì thì con không? Con lên hỏi đi con.
Tôi mà không bị thọ hành tiểu sanh đi đó.
À, cái thọ hành nó bị con bị nhức đầu đúng không?
Con bị lạnh cái gì á?
Lạnh nó bữa đó con có trình bày thì nó cũng chưa hết thôi.
Khi con thì hai bữa nay con thấy nó đỡ, nhưng mà con thấy chiều lại á, là tự nhiên cơ thể con nó lạnh hết, đến tối đến khi nó cũng còn lạnh gì á, mà con không biết làm sao. Mẹ giờ con tu thì con thấy nó làm sao ơi không?
À, cái đó là thọ hành, nó làm cho con thấy như lạnh đó, thì con xả ra con tác ý thôi, bảo cái cơ thường cơ thể ấm lại, không có được lạnh nữa, con tác ý vậy. Rồi con đừng có tu gì hết, con ngồi con chơi đừng lát tác ý thôi, con hiểu không? Hoặc là con chứ con bây giờ con tập trung là nó bị căng liền, tức là tập trung trong cái pháp nào con bị hết, con xả nó ra. Vì sau một thời gian tu ấy, nó có hơi sai, bị ức chế nhiều, cho nên nó mới hiện tướng ra cái lạnh của cơ thể của con. Thì đó là thọ hành, nó cũng không sao đâu, con đừng có sợ, cho mình chết chứ đâu có sợ đâu, nhất định là mình tiến ở được nhiều, nên con dùng cái pháp như lý tánh, cái thân nó phải ấm lại không có được lạnh chấm dứt, con cứ nhắc như vậy thôi. Bắt đầu con đi kinh hành hoặc mình kia chơi vậy thôi, chứ con đừng có tập trung nhiều, đi coi như là cảm nhận nước đi mà vậy thôi, chứ đừng có tập trung nhiều. Mình đi cũng như người vô sự vậy, hoặc là mình ngồi im lặng để cho mình đừng có tập trung trong chỗ nào hết. Mình chơi, nếu mình ngồi chơi cũng rất khó như vậy. Con có chỉ có làm cái gì thôi, có làm gì để cho mình theo dõi hành động làm là khuây khỏa. Như bây giờ con ngồi không không được đâu, con ngồi con lấy cây con quạch quạch gì chứ nó đỡ hơn. Không, con ngồi con hoặc là con lấy cái tờ giấy gì con vẽ tầm bậy tầm bạ gì đấy, chứ mà nó xả ra đó nó không có tập trung. À bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi đó mà con muốn xả nó ra, con vẽ con khỉ cái đầu nó, cái miệng nó nghe răng nó gì, con ngồi con vẽ chơi vậy, nó như mấy đứa nhỏ mà ngồi vẽ chơi, đó là cách thức xả xả cái tưởng. Con hiểu không? Con làm như vậy đi, còn ấy con ngồi con lấy cây con vẽ dưới đất, vẽ cái đầu, vẽ cái tay, vẽ cái chân vậy. Con tập trung con làm như vậy đó, hoặc là con viết thư pháp. Nó viết thư pháp là con lấy cái bút con viết kéo quẹt nét dài ra kéo ra đó, làm như giống chữ nho vậy đó, gọi là thư pháp. Mà mình vẽ vậy đó, cái tâm của mình nó viên như nó thích thú những cái hình ảnh này đẹp chứ. Đó là nó sẽ phá đi cái cảm cái thọ hành của cái tưởng mạnh của con đó.
Cứ
vẽ
vậy.
Ờ, cái đó chính cái tu chứ con, chứ đâu phải ăn no của đàn na thí chủ, mà tôi chính tôi làm cái này nó đâu có phiền não đâu, mà chính tôi đang có sử dụng tiêu khiển ở trên cái này để mà nó phá vỡ những cái tâm tham sân si của tôi, phá ngay cả cái thọ hành của con, cái tưởng hành nó làm cho con lạnh.
Như vậy thì sao con thấy con không có tu gì hết á, cái chiều đó con có tu gì hết, nhưng con thấy tự nhiên cái chiều này nó tặng là con không có tu gì hết, hay là con
cũng đúng rồi, đó là nó còn có buổi chiều đó, chứ còn mà tu nó lạnh cả buổi sáng buổi chiều nó trưa nó luôn đó, chứ không phải đâu. Con xả ra nó còn có chút buổi chiều đó. Mà nếu mà con tu tập thêm nữa là nó thêm buổi trưa buổi sáng nữa, nó lạnh luôn cả buổi hết, nó làm ở đây như là Đà Lạt mất rồi.
Nhưng mà con thấy cái lạnh nó không khó chịu, nó bình thường điều trị cơ thể con thì
không
rồi, nó lạnh cái đó mà nó cũng không nóng không lạnh gì hết á.
À, nhưng mà bây giờ phải cho nó là bình thường chứ không có trạng thái gì mà kỳ cục. Ta không lạnh là sao mày lạnh? Bộ đây Đà Lạt, đất này đâu phải đất Đà Lạt của mày, sao mày lạnh? Cho nên như vậy con bảo bình thường lạnh. Mọi người ta không mặc đồ ấm mà mày vô mày mặc đồ ấm. Rồi, như vậy là con nhất định là con không mặc nè. Cái thứ hai là con đuổi nó nè. Cái thứ ba là con không có được tập tu nữa. Chứ con tập tu là nó tăng đó, ăn cái lạnh của con đó, cho nên con đừng có tập tu. Vì vậy mà con dùng thư pháp hoặc này kia, nhiều khi nó nhờ cái duyên đó mà con trở thành người thư pháp, con viết rất đẹp. À, mình lấy cái keyboard mình quẹt cái chữ này chữ nọ kia, mình quẹt tới quẹt lui vậy, nó ngồi chơi vậy chứ mà nó thư giãn, nó xả ra, tất cả những khi mà nó xả ra rồi đó thì chừng đó rồi thì sẽ dạy cho con trở lại kỹ lưỡng cách thức tu. Bởi vì mấy con rất là tích cực ham tu, cho nên nó sai, nó có cái hiện tượng tưởng nó hiện ra. À, con cái sai là do bị con nhiếp tâm đó, nhiếp tâm là những đu đi, kinh hành rồi ráng nỗ lực tu mọi cái trong cái thời gian rồi, mấy con quá nỗ lực tu, cho nên vì vậy mà cái tu đó nó cũng chưa phải đâu. Bây giờ cái lớp này tại Hà dạy cái lớp chứng kiến thì mấy con phải ráng chứng kiến chứ, sao mà lại ở đâu tu? Thấy không? Có tập nhiều quá. À, bây giờ cái triển khai cái tri kiến của mấy con để cho nó có cái phương pháp nó xả chứ không phải là mình ức chế mình tu vậy mà xả. Do cái làm sai nó mới hiện tượng cái tưởng ra, nó mới cảm lạnh. Còn một đứa nữa nó nhức đầu quảng đạo hay thế nào đó không biết, à nó bị nhức đầu. Mà nay con hết chưa con? Chưa hết rồi đó. Thấy không, con thì lạnh nó lại nhức đầu, rồi mai mốt đây con đứa nữa nó rút chân, đứa thì nhức đầu, đứa lạnh, còn đứa rút chân nữa. Con là quản trí phải không? Rồi quản đạo thì nhức đầu, quản kính không? Còn quản đạo nữa. À, mai mốt còn rút chân nữa. À, có vậy nữa rồi, vậy đúng quá rồi con. Đó mấy con thấy không? Mấy con ráng, mấy con tu thật sự là mấy con quyết tâm tu lắm đó. Nhưng cho vì vậy mà mấy con hiện tượng, mấy con bây giờ là an xả, dùng cái chánh tri kiến thôi. Nhớ không? Thật sự ra mấy con là có thể mà huấn luyện đào luyện cho mấy con tu thì mấy con sẽ có cái nhiệt tâm, nó tuổi trẻ nhiệt tâm tu rất tốt, nhưng mà có cái điều kiện là phải tu đúng. Từ từ thầy giải với trò ơi, mới nói sơ cái gì tập riết Thì dạy 1 phút nó tập nhiếp 30 phút, trời đất ơi, nó dạy biểu dạy 1 phút nhiếp tâm an trú tâm mà nó làm cái 30 phút, trời đất ơi, dạy nó con phút mà nó làm 30 phút, coi thử thôi, đứa hỏi còn mới chết không?
Có,
được 30 phút, trời hạn chi nó tu 30 phút vậy mà nó tiêu đó. Thầy bảo nhiếp tâm trong 1 phút thôi rồi xả nghĩ, nhiếp tâm an trú cho được, nó làm luôn 30 phút, thì nó làm cho hơn ai hết, thì như vậy là nó phải tiêu trước ai hết. Thôi bây giờ cứ sửa lại đi, không có sao đâu, có sư âm thì không có sao đâu, có lẽ thì tốt, có gì. Rồi, về anh con hỏi cho con, có gì đâu. Như vậy là hôm nay con chỉ còn có lặn buổi chiều thôi, phải không? Có buổi chiều con lặn thôi, phải không? Còn mấy buổi kia không có, phải không?
Con có chiều lại là nó lặn,
tới mai nó lặn. Rồi, thì bây giờ thầy nói buổi chiều cho tới sáng rồi. Mà bắt đầu từ đây vì sao con phải xả cho hết thì mới được. Nhớ xả chưa? Biết cách không?
Rồi,
rồi viết chữ rồi, hoặc là vẽ hình cột beo gì nó cũng vẽ cái gì nó vẽ, mai mốt đem trình một bài cho thầy coi thử họa sĩ này có vẽ tốt không cho không có sao đó. Để cho nó thư giãn, nó thư giãn, nó trả lại bình thường của cái thân của con chứ không kém. Còn nhỏ nhất đầu này nữa, để không mai mốt cái đầu nó bể ra chứ không sao. Rồi, con trình bày cho thầy cho.
Thầy, bữa nay qua thế này là lên lớp vừa mới trời tốt quá không có gì cả. Và không hiểu làm sao là mấy con cái nhớ là phá con á. Ừ. Xin thầy con bắt xả mà thầy không cho, thầy tự nhiên thêm nay túi mình của cho vợ mình dăng không là đủ rồi. Hàng ổn không có gì mà mất tống này con nhớ con biết tại sao thầy ém mà thầy làm sao
thầy nó ơi thầy ở trong này mà là sao thầy ém ở ngoài được, do nó giao cảm được con á rồi nó đi, con hiểu không? Nó hiểu được con rồi, con nói ra đó, nó bắt đầu rồi kia nó nghe hết mà nó nghe rồi nó đi chứ không có sao đâu. Con bây giờ yên rồi,
chán ngồi tu hai thời cũng không thấy cái thằng nó thường nhảy qua nhảy lại nó sáng thì nó kiếm chỗ nó trốn, cũng theo quy định đi mà giờ không có,
tối nó mới ra mà nay nó không có ra nữa,
không thấy nó
lại. Con muốn đuổi nó đi, nó kỵ nó giao cảm được con rồi thôi nó đi chứ không có gì, chứ thầy không có đuổi nó, thầy bảo để cho nó ở trong cái thất con chứ.
Con bạch thầy thì tu mà ăn ổn một đúng chỗ tâm tâm sợ tâm bát không có chướng ngại gì hết.
À, coi như là bình thường con tập thử rồi để cho nó quen đi, rồi tới chừng mà qua bộ ngặt nghèo quá thì con bảo thậm chí là tở đi tao thì mày bỏ thân không có cần mày nữa.
Mà trước nó... khi con thấy thầy đó là con tỉnh thầy
rồi, được rồi, tới chừng đó con nói giờ con muốn bỏ cái thân này thôi, xin thầy chứng minh cho con. À, chiều nay đó con ngồi thiền con đi luôn, thì chừng đó con bảo tỉnh chỉ hơi đỡ cái nó ngưng đi luôn, cho huynh đệ làm gương cho huynh đệ cho biết mà chuyện đâu phải. Con nhớ con làm thử đi, con cứ nhắc lần lần đó.
Từ giờ nào tới giờ chưa có lúc nào yên ổn mà cái việc đó mình lên đây trở về hai thần chiều vốn là tới khuya này rất là cốt cho mở cái mồm nhân trên thế
giới
này. Mà rồi mấy con đó nó em ru không có gì hết trơn.
Nó biết rồi, nó đi rồi, để cho con ngồi chỗ yên. Thôi bây giờ không có sao đâu con. Bây giờ con lần lượt con tập như thế này nè. Thỉnh thoảng nó yên, cái tâm con nó bất động rồi đó. Khi cái tâm con nó bất động đó, thì con lại tắc ý. Nó thanh thản làm như sự nó bất động thì con tắc ý. Rồi thở tịnh chỉ nha. Mày tỉnh chỉ tao coi thử coi. Rồi cái thấy nó ngừng 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 ngừng. À, thôi được rồi. Thôi thở ra nha, mày đừng có đi luôn, chết chết tao ạ. À. Con nói nó thở ra. Con tập thử đi. Rồi mà thấy nó có hiệu quả rồi để dành nó đi. Tới chừng nào mà cần thiết là con ra lệnh cái nó tỉnh chỉ thở. Thì chừng đó con tự tại con đi không có gì đâu sợ. Cách thức làm chủ cái chết mà con.
Con thấy rất là vui diệu. Có lúc con xin thầy con nói nha, chắc con không tu được. Bởi vì chính là trong mình, trong thân con nó năm bảy cái bệnh, bệnh nào cũng là khó chịu quá. Thầy nói con ráng tu đi rồi nghiệp thân nó hết,
tin tưởng thầy thiệt, ngày nay con thấy con để lui hết. Điều nghĩa là mấy ngày qua là mấy cái con lớn nó phá con hoài. Trong hôm qua hôm nay tới một ngày nay em vô.
Được rồi con, như vậy là đỡ con rồi. Tại con không tình cho thầy, nó có đeo theo con, chứ mà tình cho thầy rồi nó rút lui rồi.
Con thấy nghĩa là thầy giờ của thầy quá quý, thân nhiên huynh đệ đông quá, con muốn để cho huynh đệ hỏi, con không muốn làm mất thầy giờ.
Sao được rồi
con. Mới tình một lần cho mất mấy thằng nhái hết các con.
Thôi con đừng có đánh để thầy phá thầy thôi con, phá thôi con. Bây giờ thầy mấy con thấy chưa, thầy dạy cô Huệ Ân tập làm chủ hơi thở rồi nè mấy con. Hồi nào tới giờ thầy chưa có dạy đâu, mà bây giờ thầy dạy cô Huệ Ân tập làm chủ hơi thở đó. À, cô sẽ lần lượt cô làm chủ đó. Rồi mấy con thưa hỏi thầy gì con. À, nói chung là không có thay đổi con. Buổi chiều hôm nay vì giải quyết vấn đề ăn uống, vì giải quyết vấn đề mà cái lớp học về cái chính tri kiến này, sợ người ta không hiểu, người ta tưởng là cái chính tri kiến nó không quan trọng, cho nên có nhiều người họ bỏ lớp, họ không cần học. Cho nên vì vậy mà thầy nói nếu mà người nào mà còn bỏ lớp học nữa đi về chứ không có ở đây nữa. Nghĩa là cái lớp học này thầy đào luyện cho mấy con có cái chánh tri kiến, có cái sự hiểu biết như thật. Mà mấy con không học, mấy con ở tâm thất, mấy con tu thì thầy nói thật sự ra thì cái không lợi lạc thì mấy con chịu, chứ còn thầy không có chịu trách nhiệm đó với mấy con đâu. Bởi vì khi mà ta học qua rồi thì mấy con có, nếu mà con mấy con tu không xong, mấy con muốn học nữa thì phải chờ sang năm. Mà chờ sang năm mà thầy có mở lớp hay ai mở lớp đây? Con hiểu không? Khi mà đi qua con đừng có mong đợi đâu. Cho nên vì vậy mà những người mà thầy đào luyện ở đây được thì họ phải đi tất cả các cái trung tâm ăn dưỡng mà sắp sửa nó trở thành là họ có đứng ra họ lãnh đạo trong những cái trung tâm ăn dưỡng đó, chứ họ ở đây sao. Cho nên vì vậy mà thầy thì tuổi lớn rồi, thầy chỉ cần phải khép mình ở trong khuôn khổ thì còn bao nhiêu cái điều mà thầy làm, chứ đâu phải là không, mà như cái bộ giới luật của Phật mà triển khai cho nó đầy đủ, nó còn 4 tập nữa thì mấy con thấy cái nhiệm vụ thầy rất lớn đó. Rồi còn cái giáo trình, cái giáo trình mà 8 cái lớp học này đâu phải là một tập sách đầy đủ đâu. 8 cái lớp học của người ta mà bây giờ thầy dạy cho mấy con cái giáo trình đó, sau này thầy viết thành sách ra cái giáo trình phải học cái bài nào, cái bài nào từ cái đầu năm học vô học cái gì, cũng như mấy con vô mấy con thấy thầy dạy mấy con cái nhân quả thảo mộc cái gì, nó phải đi vào cái chỗ đó chứ mình đi vào cái bài khác sao được. Các con thấy, bởi vì mình là nhân quả sinh ra thì mình phải học ngay cái gốc đó chứ. Rồi lần lượt rồi mình thấy tới các pháp vô thường chứ. Các con thấy thầy dạy nó có bài bản chứ đâu phải là muốn dạy ngang xương cái bài nào đúc vô cũng dạy được đâu. Rồi tới cái chánh tư duy nó phải như thế nào, mà cả 8 cái lớp học như vậy thì các con biết cái giáo trình mà soạn thảo để các lớp này mà trong cái bộ quốc gia giáo dục thì nhiều người người ta đưa cho nhiều người làm chứ đâu phải một mình. Còn bây giờ tay của mình thầy làm, còn mấy con mà tu được rồi thì mấy con phải đi ra ở các lớp mấy con dạy đạo đức người ta chứ đâu phải ở đây. Các con hiểu chưa, mấy con còn phải làm công việc. À bây giờ thì con chỉ còn có ôn pháp để mà đẩy lui cho hết bệnh, chừng nào mạnh khỏe rồi mới tu. Cho nên vì vậy mà cái lớp tín kiến của con thì năm nay thì chắc sang năm con phải ở lại con học lớp tín kiến. Cái mục đích của con bây giờ chỉ có đối trị bệnh chứ còn không có tu gì được hết. Chứ không phải là do cái chỗ tu tập đó mà đạt đến cái chỗ kết quả cuối cùng của mấy con là chứng đạo đâu. Mà đây là trị bệnh cho hết bệnh. cũng như bên Nam cái chú Phước Toàn đó, và trị bệnh cho hết bệnh rồi mới tu. Mà cái chú này là chú muốn chú ở luôn cái lớp chánh kiến này chú tu, mà cái bệnh chú như vậy làm sao, cũng như con bây giờ cái bệnh như vậy mà con làm sao con học được cái lớp này, con đâu có đủ khả năng học đâu. Cho nên vì vậy mà cái nhân duyên của con như vậy là con phải ở, con phải tập luyện cái pháp tăng hành niệm để cho cái thân của con nó bình phục trở lại, nó mạnh khỏe. Bây giờ con xả cái pháp tăng hành niệm ra thì con đi khất thực mà con thấy nó cũng té lui tới tới rồi, thì như vậy là chỉ còn có nước mà đi, vừa đi khất thực mà vừa đi pháp tăng hành niệm nữa thì nó mới ổn. Mà như vậy thì mấy con biết là bây giờ con chỉ còn cần ôn cái pháp đó để mà đối trị với cái bệnh của con, chừng nào mà nó bình phục hẳn hồi mà nó không còn có nữa thì bắt đầu mấy con mới có thể đủ cái sức mà học cái lúc chính trị kiến thôi. Tại cái duyên của con như vậy, con đến đây trong khi cơ thể của con nó bệnh đau như vậy, thì con thấy từ cái khi mà con về ngoài đó con tu tập thì con chỉ luôn luôn ôm cái pháp này coi như là cái bệnh ghiền rồi, cũng như cái người bệnh gạo lứt muối mè rồi. À, không ăn gạo lứt muối mè thì bệnh, mà có ăn gạo lứt muối mè thì không bệnh chứ gì, con thấy không? Cho nên bây giờ con chỉ còn ôm pháp này là quyết định là phải dùng cái pháp hướng tới bệnh phải dứt, không có được mà cái cơ thể như người say rượu vậy, ngã tới ngã lui như vậy, phải bình tĩnh, phải khỏe mạnh, phải quất phước, đi đứng vững vàng, con phải tác ý như vậy, rồi con ôm pháp thân hành niệm con đi. Thì như vậy nó nhờ cái tự kỷ ám thị đó mà nó giúp cho cơ thể con nó bình phục, thì sau đó thì cái lớp chứng kiến con mới học lại, con hiểu không? Chứ còn bây giờ con học lại, con ngồi lại, con tư duy thì nó như cái người say rượu, con làm sao con làm được, con làm không được. Con phải cố gắng mà, cố gắng trị cái bệnh hết đi con. Rồi không hả? Ăn con, rồi con hỏi đi. Nó làm cái độc thoại của con đó, tức là một cái tưởng của con và cái ý thức của con, hai cái nó đang đấu tranh, nó đang luận với nhau. À, cho nên nó luận cũng có lý lắm nha, không có lý đâu. Nhưng mà nó làm sao hơi cái ý thức được, vì cái tưởng đó, nó là cái bóng dáng của cái ý thức của con thôi. Cho nên nó lập luận cũng chính con thôi chứ không ai đâu đó. Cho nên nó luận cái này, nó luận kia để nó lôi con vào cái chỗ mà ta không có chắn. Đó, như vậy nó, cho nên vì vậy đó, ví dụ như nó nói mà không sợ mà sao mà lại tắc ý. Nó chính tao không sợ tao mới tắc ý cho mày đi, tại vì mày cứ đến đây hoài. Đó, tại mày đến chứ còn cỡ mày không đến, nếu mà tao sợ thì chắc tao phải đi uống thuốc rồi. Cho nên tao không sợ, cho nên vậy mà tao tắc ý tao đuổi mày, tao điểm mặt cho mày biết, mày đừng có bén mảng nữa đâu. Chứ nếu mày cỡ mày không đến thì tao cần gì phải nói. Nhưng mà tao sợ thì tao phải đi uống thuốc. Còn cái này tao không sợ mày cho nên tao không cần uống thuốc đâu. Mày biết là mọi người ở trên thế gian này họ đau bệnh là họ sợ, họ sợ mày đó họ mới đi uống thuốc. Còn tao mà coi tao có uống thuốc không? Mà con lý luận rồi nó lấy cái ý thức mà ý luận. Mày thấy tao có uống thuốc không? Cho nên tao nói thật mà, tao nói thật với mày, tao không có sợ mày đâu. Tao có những pháp như lý tắc ý nè. Tao tắc ý là mày phải mày đứng gốc mày đi á, chứ đừng có nói chuyện hả? À, thì nó biết là con biết quá rõ rồi. Mày đến thì chiếm đoạt cái thanh thản lại vô sự thôi. Mày lẩm đẩm rồi nè, không phải là mình làm cho mất thanh thản lại vô sự thôi. Cho nên nó biết rồi, nó biết vậy nên nó cười nó đi. Nên đó, thật sự ra đó là nó, phần nhiều nó là tôi bị tưởng. Do cái gì đó. Nhưng mà nó đối thoại. Cho nên Đức Phật nói mày là ma vương thì nó tự nó biết, biết nó ma nữa nó đi. À, con cũng biết mạch nó rồi đó, con nói đó là cách thức đấu tranh ở trong cái con đường tu, mà cái thiện và cái ác nó thường hiện ra ở trong cái chỗ nội tâm niệm chúng ta, khi mà chúng ta tu tứ niệm. Mình sẽ thua đó không? Mình sẽ thua đó. Cho nên thầy sử dụng cho mấy con đủ cái tri kiến để mà đối đáp với nó đó. Ở đây mấy con sẽ thấy, nó sẽ thấy trời mà nó thấy ma nó hiện ra, nó sẽ đánh. Khi bởi vì thầy biết cái con đường tu tứ niệm xứ. Trong khi đó mấy con không đủ tri kiến là mấy con thua nó. Nó lượm một cái là mấy con thấy nó không lượm lượm là nó được rồi. Nó sẽ có độc thoại trong đầu của mấy con. Thì biết con đường đó, con đường xả tâm mà, chứ đâu phải con đường ức chế. Con đường ức chế nó vô cái không tưởng rồi. Nó không có nói chuyện đó đâu. Còn cái này nó nói chuyện. Mà mấy con đừng có tưởng thầy dạy tới đây mấy con sẽ thấy mấy con đã độc thoại đó. Tự nó nói chuyện với nhau trong đó. Mà nó đánh đấu ghê lắm. Con đọc kinh tương ưng của Phật. Ma Dương nó đến nó nói này nói kia. Đâu phải Ma Dương. Tưởng nó nói đó. Mấy con sẽ thấy hồi xưa ở con.
Con bị khớp từ nhỏ, cho nên lúc trước sư dạy con đi tránh niệm thì nhá, thì con đi thường thường người ta hỏi mình khớp chân á, con đi tránh không làm đi nhiều lần nhất cũng đi không được á, con phải đi bằng tay á, người ta đi bằng chân, con đi bằng tay mà.
Hỏi ghê.
Cái đợt thăng ở tránh niệm thì nhá, lúc sư dạy con đi tu tứ niệm xứ á, thì con về con ngồi thì những lần bắt chân như này á, còn 5 phút rồi. Và cái chân con nó đau nữa, mà con ngồi là nó sẽ băng hết, thì nó nóng thì nó phát hết mồ hôi ra, chân đau hết nữa, nó chân nóng thế thôi. Con nói chơi với ông mà con ngồi tự nhiên thôi, anh thường sẽ bằng mẹ ngồi.
À, con ngồi tự nhiên mà, con đừng có chọc vẹo nó đau chứ, em khổ thêm nữa.
Sao nó chơi xong, mình cũng ra là về chuyện ăn ánh của con á. Con nghĩ là do cái bụng của con yếu thôi, chứ còn con không nghĩ người ta làm thức ăn như thế nào hết á. Thế nên hai hôm nay con có bị thất thực, con cũng chưa xin phép cho ông nhé. Nhưng con cũng thưa con cũng ốc thức nữa con. Con kêu rằng thời gian vừa qua con ăn thì lúc thì nó bị đi tiêu chảy á. Ăn hết tiêu chảy rồi nó bị có món á. Con nghĩ là do cái bụng con nó không thích hợp với thức ăn á. Nên con xin cô ốc cơm bữa tí này á. Thì như thế có được không?
Được không hay sao đấy?
Con muốn thưa ông là con vẫn đi khất thực bình thường hay là một bữa lên xin cô Út cơm với
con? À, con cứ đi khất thực bình thường. Rồi sau đó đó, sau đó con sẽ mang cái thực phẩm đó, con sẽ đến xin đổi của Út. Cho con cái thực phẩm như gạo lứt muối mè hay gì đó. Xin cô cho con. Nghĩ con đi khất thực về, con xin trao đổi cái này là Út cho con cái này, coi như con cũng là người đi khất thực. Chứ giờ con không đi khất thực, tức là sau đó con không thành cái hành. Mình là tu sĩ, mình làm cái hành.
Con cũng thấy con nên khác lại với mọi người, nên con muốn chia cho ông dạy con là mình vẫn đi thực bình thường rồi đổi lúc ăn đó.
Đổi lại.
Chứ hôm hai ngày nay con không có đi thực thực, con chỉ xin cô Út một ít thối ngày ăn cơm thôi. Thì con thấy cái bụng con nó bình thường, nó không có bị đi tiêu chảy đâu thì.
Bữa nào nó đem bữa là thầy mổ bụng ra rồi thì nạo cho ba cái ruột này coi trong đó cái gì mà nó dữ vậy đó. Tại sao ta ăn không sao mà con.
Thì ngửi nó mùi thơm hoặc mùi gì nó không sao hết. Nhưng con lúc trước con ngồi cạnh mấy cái cô mà ở thành phố về ra mấy cô chấm hoài đó. Mà con ngồi đó nó đầy bụng cả buổi luôn. Sao con phải đi ra ngoài, sư ông đang dạy con phải đi ra ngoài ngồi nữa.
Đúng rồi, phải tránh. Bởi vì khi mà nó không có ưa đó thì tức là mình phải đi tránh.
Con sao bị trình bụng mấy cái đó rồi. Con ngửi mùi mà nó bị trình bụng rồi.
Không có sao đâu con, bây giờ con có thay đổi vậy đó, cũng tốt con. Bởi vì mình ăn để sống tu mà con. À, mình xin gạo, mình xin cơm, rồi mình xin muối mè, rồi mình ăn nó đơn giản vậy, ít có bị lắm. Không có gì đâu. Mà hơn nữa, mình lại có cái duyên như vậy đó, mình lại ăn đơn giản nữa. Có gì, nhưng mà cái khẩu phần này nó cúng dường, con cứ đi khất thực để mình lập cái hành đi khất thực. Rồi về đó, mình mang cái đồ khất thực của mình đó, mình đến mình xin Út. Rồi có khách thì Út gửi cái món ăn này cho những người khách họ ăn. Còn Út cho con muối mè hoặc là muối gừng gì đó ha. Chứ cơm thôi con ăn bị cái cơ thể của con, vì cái bao tử của con nó không thích hợp những cái đồ đó.
Thì cô biết không? Thích được hai nơi không?
Không phải hai nơi mà đi đổi. Chứ không phải, bởi vì nếu mà con thích được hai nơi thì con ôm hai cái món. Thay vì ôm cái đơn về rồi để nhà rồi bây giờ đó, mình lại đi xin cái nữa, thì tức là hai nơi. Còn này không, tôi đem đi đổi cái này, bởi vì cái này tôi ăn được, nhưng mà vẫn là đổi là để ăn. Còn cái này để của Út tôi cho cái người khác này, cũng như mình ăn.
Ngày trước con không có dám mang đi đổi, con xin về con toàn đi cho gà ăn.
Trời đất ơi, cũng được, nhưng mà không biết sao, mình để lại để cho mình cho những người khác ăn con. Vì có những Phật tử người ta lai giảng, rồi nếu mà không có thì cô Út cũng phải nấu, cũng phải làm cơm cho ăn. Tốt hơn mình đem ra nó có sẵn đó, mình đi xin mình viện đưa Út, Út sẽ lấy cái đó Út đãi khách. Thì cũng như mình khất thực mà mình đổi cái thực phẩm khác, mình ăn cho nó phù hợp với cơ thể của mình, để cho mình được mạnh khỏe mà tu. Chứ không khéo thì cho ôn pháp thân hành niệm để được khóa sau khóa lợi, chính tri kiến đó. Hiểu chưa? À, con bây giờ cái khớp, tắp khớp con còn đau không?
Ờ,
được rồi.
Hâm. Trời lạnh đến
rồi. Như vậy bữa nào mà lạnh mà nhất á, thì con hâm cái chân của con. Mày mà còn nhức nữa, tao cách lên sư ông là lấy cái rửa chặt ngay cái chỗ đó, mày lượm á, chứ còn sư ông chặt thiệt đó. Nó không có tha đâu, cho mày chống cây gậy như cô sư cô quậy ân vậy. Rồi, được rồi, hâm giả nó đi con, rồi nó sẽ hết chứ không có gì đâu.
Con nói xin phép con tập thêm pháp thanh niệm nửa tiếng đầu sáng trong thời gian để con đủ quyết định đau chân con đi.
À, cái đã con đau chân mà con tập pháp thanh niệm rồi đau thêm sao?
Con tập khoảng nửa tiếng hoặc 15 phút để con tăng bớt đau.
À được, tập ít thôi. Thầy sợ con tu tập là 30 phút một giờ đó thì nó lại thấp khớp mà lại còn đi nữa là chắc chắn là tiểu đó phải đi 3 chân 4 chân thôi. Thôi ha, được rồi thì cứ về tập ít thôi con. Ít thôi. Còn không thì con dùng cánh tay con đó, con để trị bệnh con. Không? Đừng có đi nhiều nó ảnh hưởng đến cái chân con nhiều. Nhớ kỹ phải khéo léo thiện xảo giữa cái sự tu tập. À, Quyên Tâm xin thầy để làm cái bài. Hiện giờ thì con sẽ làm tới cái nếu mà trong khi nó cái bệnh con mà nó hết rồi đó. À, hết bệnh á, thì con sẽ tiếp tục con làm, còn bệnh á, thì con phải dưỡng uống thuốc đàng hoàng, chứ không phải vận dụng cái đầu óc mà nhiều, nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Thấy không? Cho nên vì vậy mà nếu mà con thấy khỏe được á, thì con nên làm cái bài á, đức từ tâm con, cái đức từ tâm, đức từ á. Rồi sau đó sau cái bài này thì đức bi tâm. Bây giờ con làm cái bài thực phẩm bất tịnh rồi, thì sau đó là con tiếp tục con làm cái bài đức từ tâm. Rồi con sẽ nói đi.
Con thì bình thường thôi, nhưng mà thầy là có người cũng thầy ra nhiều nhất thì con muốn thầy có người đó là con các thầy cũng học được hai thầy cũng được như là thầy mà con mới đến thì con cũng như các Phật về, nhưng mà hai ngày nay thì con không có mình cứ thầy về con muốn về thì mình đổi cái nhà nó mang cậu và để người ta con về học được cái bút khó như ra con làm về đó.
Vậy là không đi khất thực hay là đi lấy cơm thôi.
Dạ, lấy cơm.
Mỗi lấy cơm thì phải lấy hết chứ, không lẽ lấy cơm có phần người ta cúng dường rồi vừa bỏ.
Dạ, còn cái hộp không để thêm
lại. Phải lấy hết lại, dạ. Đừng có bỏ lại. Khi đi khất thực mới ôm hết. Cái gì không ăn đó mình đem vào giao lại cho cô Út mình xin. Ờ, bây giờ con bữa nay con ăn cái này nó không có được gì, cái bụng con nó yếu, con không được, con trả lại. À, như vậy là con sẽ trả lại mình đem, nhờ đó được cô Út cô sẽ cho những người khác giảng lai đó. Người tá này cũng có 3-4 người đó, thì do đó thì nếu mà được như vậy đó, thì nó lại đỡ cô Út nấu cơm là một số nữa thì đỡ quá. À, thầy nói mấy con sao mà bụng dạ tu hành gì mà yếu đuối quá vậy. Rồi nhớ kỹ không đi khất thực ông hết về. Cái nào không ăn thì đừng có rớ đũa, đừng rớ đũa rồi đem cho người ta ăn là ăn thừa. Cho nên gì vậy để quyên em ra đổi muối mè vừa ăn. Rồi. Rồi con.
Dạ,
con muốn xin thầy chỉ cho con cách mấy ngày nay con bị khó tiêu nó
khó vậy. Nữa rồi đấy coi sao mà bệnh dữ vậy.
Dạ con khó chịu lắm, tại vì với lại con không có biết cái cách để mà con đuổi bệnh á. Con nói thọ thường con nói chị chứ cũng không có
à, bây giờ
con biết là con không biết cách.
Biết cách đúng rồi thì sẽ dạy cách đuổi bệnh cho. Dạ. À, còn nhớ à, bắt đầu bây giờ đó mới kỳ con thấy cho nó ăn uống nó bị sao nó muốn ói nó muốn nhợn gì đó, cái bệnh con như thế nào đó thì con tắt ý ngay cái bệnh đó.
Dạ.
Họ là vô thường, cái bệnh gì cái bệnh này ớn ói hoặc là gì đó đi, cái thân phải bình thường, ăn uống phải bình thường, không có bị tiêu chảy, không có bị ớn bị gì hết á, con tắt ý một loạt như vậy đó bỏ nó trở về bình thường. Thấy không? Rồi bắt đầu đó con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi sẽ đi vô, rồi con cứ nhắc nữa. Rồi tới chừng đó chừng khoảng độ chừng ví dụ như chừng 5 phút hay là 10 phút, rồi sau đó thì con lại tiếp tục con nhắc lại, an tịnh ý nữa. Rồi con thấy qua cái giờ đó con tu cái khác đi, rồi một lúc nữa con trở lại con trị bệnh đó nữa. Chừng nào mà cái bệnh này thấy nó không còn có nữa thì thôi. Nào cái tay con đưa ra đưa vô.
Bà thầy mà nếu đưa tay vô ra như vậy thì con thấy theo hơi thở hay là con thấy làm sao?
Không có cần theo hơi thở, đưa ra thì đưa ra chứ đừng theo hơi thở. Còn khi nào mà con theo hơi thở thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì con tác ý rồi con hít vô, thở ra, rồi con tác ý nữa. Nhưng mà khi mà cái hơi thở ra đó, con cảm tưởng như cái bệnh con nó sẽ theo cái hơi thở đó. Con dùng tưởng mà đẩy nó ra.
Nếu theo hơi thở gì thì nó dễ hơn chứ theo cái tay con.
Ờ à, thì đó là thầy sợ hơi thở con nó rối loạn, chứ mà nếu nó không có rối loạn con dùng hơi thở con đẩy ra.
Vậy như vậy thì con thở theo 5 hơi thở.
5 hơi thở rồi, rồi con tắt ý lại một lần. À thí dụ như bây giờ con tắt ý rồi, con hơi thở ra, hít vô thở ra. Thì có từng thở ra đó thì con thấy cái bệnh của con nó theo hơi thở nó ra. Mà hít vô thì thấy cái thân an ổn nó đi vô. Mà thở ra thấy cái bệnh nó đi ra. Thì cứ thật lần thở ra, 5 hơi thở rồi cái tác ý lần nữa, tác ý đổ thọ vô thường, cái bệnh nó đi đi. Rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi ra. Con tác ý luôn một loại mắt, chứ đừng có tác ý từng hơi thở em. Rồi xong rồi đã bắt đầu con hít, con thở, con hít vô rồi con thở ra thì con thấy cái bệnh đi ra. Rồi con hít vô con thấy sự an ổn, con cảm tưởng cái sự an ổn vô thân con, không có còn gì cái bệnh đó. Mình thở ra thấy cái bệnh đó, cứ như vậy là con sẽ làm. Mà con làm nó con thấy cái hơi thở con ra nó thì con thấy cái bệnh đi theo cái hơi thở ra. Rồi đó thời gian sau bệnh đi cũng hết, mấy con đã có pháp, trời đất ơi pháp mà ăn phải ăn kêu là phải xin muối tiêu ăn để không có tiêu chảy rồi thằng thầy nó hết chỗ rồi, có pháp chứ phải không pháp đâu. Nghĩa là có phương pháp trị bệnh, trời đất ơi bệnh sao có phương pháp mà thầy dạy đâu có phương pháp, mà mày vô đây thì gặp phương pháp tao là đẩy lui hết.
Con sẽ phát ý là một loạt bệnh luôn, rồi con nói an tịnh thân
hành. Rồi, an tịnh, cái câu an tịnh đó là cái câu mà nó sẽ ru con đi vào cái hơi thở mà cái tay con được. Để con nằm ở trong đó, con cứ cảm tưởng như là cái bệnh con ra. Lúc bây giờ lúc trị bệnh, tức là tưởng nó ra. Con hiểu không? Cứ vậy đó. Cứ tưởng khi mà thở ra là tưởng cái bệnh đi ra. Mà thở vô thì tưởng cái bình an nó vô, tưởng cái không bệnh nó vô.
Dạ, bạch thầy bây giờ là tụi con cũng có một cái tâm trạng á, là đến đây để tu. Mà nếu mà thầy kêu tu á thì tụi con người nào cũng ráng nỗ lực. Mà nếu mà nỗ lực quá thì thấy như tung sang. Còn nếu mà không nỗ lực á thì thấy giống như mình giải đãi là biết.
Con cứ nghĩ là giải đãi như thế nào.
Thì tụi con cứ ngồi nghĩ chơi như vậy rồi, giống như mình ăn của đàn na mà mình không lo tu.
Con thấy nè, bây giờ nó con làm bài là con tu hay là không làm tu nè. Cái đó con nói làm nó không tu thì sao? Con triển khai cái tri kiến của con để con hiểu biết, để con ngăn chặn bao nhiêu cái tâm niệm ác của con. Không phải là không tu thôi. Một cái làm bài là tu. Chứ đừng có làm bài mà cái kiểu mà làm bài dư dơ ngoài đời thì không được. Làm bài nhắm vào cái chỗ mà hiểu như thật biết. Con hiểu không? Đó là cái tu rồi. Rồi bây giờ con ngồi chơi chứ đâu phải là ngồi chơi đâu mà tu, không tu. Không lẽ để ba cái niệm này nó vô nó đánh con, hoặc là những cái trạng thái bệnh đó con ngồi chơi được. Như vậy là rõ ràng hàng ngày con ngồi chơi chứ con tu hết sức á. Nó làm sao mà nó ngồi bình yên được, thầy nó không có cái người nào mà ngồi như gục cây được mà nó không nhúc nhích đâu. Chứ mà nó nhúc nhích thế này, nhúc nhích kia, tâm nó không nhúc nhích, cả thần nhúc nhích. Thế con cứ ngồi thử đi, rồi con thấy nó không nhúc nhích hoài, nó không có bình yên đâu, nó không có yên đâu. Mà nó yên là Phật rồi, bởi vì ông Phật ngồi con thấy ông nãy giờ có cục địch không? Mình bị cục kịch lung tung. Còn ổng á con thấy ngồi không cục kịch. Thì chừng nào mà con ngồi như ổng đó mới là Phật đó. Còn bây giờ thầy nói bây giờ con ngồi im vậy chứ trong bụng của con trời trong cái đầu con nó không có im đâu. Còn cái ông này ông im liềm ở trong ra ngoài cũng im liềm, nó không có cái gì nó cục kịch đó. Còn mình thế nào, các con và người thầy thì cục kịch hết, không có gì mà không cục kịch hết. Cho nên nó đâu có yên, mà nó không có yên thì đâu có nghĩa là bây giờ cứ phải ôm pháp đâu. Cái vấn đề này tu nó không phải pháp nữa, mà nó là cái cuộc sống. Cái cuộc sống mà nó bình an.
Bởi nhiều khi tụi con không hiểu rõ là cứ...
cứ nghĩ mình không có tu.
Làm không có đúng theo ý thầy.
Vậy bởi vậy thầy nói...
Mất cái thời gian của thầy, tụi con tu cũng sai, cũng mất. Vì, ví dụ như vậy thì thầy thấy tụi con... Cái chỗ nào sai thì thầy chỉ thẳng rồi. Tụi con làm gì vậy cho tụi con giờ làm nó đỡ mất thời gian của thầy. Mà cũng không mất thời gian.
Thì thầy bây giờ thầy chỉ cho mấy con đó. Ví dụ như bây giờ đó, mình tập tu cái pháp như bây giờ này, định vô lậu. Thì mấy con triển khai, mấy con suy nghĩ, mấy con viết hoài, đó là mấy con tu định vô lậu rồi. Đâu có phải ngồi không? Rồi bắt đầu bây giờ tu định vô lậu rồi. Ngó bây giờ mình thấy mình buồn ngủ, thì có con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác là tu để mà phá cái buồn ngủ vậy. Còn bây giờ nó không buồn ngủ nè. Mà giờ nó mình tu, mình làm cái bài này rồi, bây giờ nghỉ cái gì? Thì lúc bây giờ con ngồi nghỉ phải không? Con ngồi nghỉ đâu phải là nghỉ như cái người bình thường ở ngoài đâu. Thì thật ra nghỉ chứ mà, thì thật ra nó có cái gì xảy ra ở trên thân họ tâm thì bây giờ nó đau nhất thì mình có pháp mình đẩy lui rồi. Mà cái tâm mình nó lo lắng nghĩ ngợi gì đó thì mấy con có sự tư duy mấy con xả rồi. Nên nó đâu hoàn toàn nó bảo vệ cho các con cái sự bình an là tu rồi chứ không phải. Tức là tu là sống, sống là tu đó. Thế mấy con có ngồi khơi chơi hoặc là bây giờ nó có cái điều kiện mà mấy con đi nói chuyện thì thôi rồi. Mà cần thiết để hỏi những cái điều kiện mà cần thiết như bây giờ con muốn làm cái bài này mà con bí quá. À, con bí quá, bây giờ có người bạn mình hiểu mình. Mình học bạn mà. Mình đã hỏi, bây giờ em làm tới chỗ này em không hiểu, chị có biết không, chị chỉ em chỗ này không? Em muốn nói cái thực phẩm bất tịnh mà bây giờ nói tới chỗ này rồi em hết biết rồi. Thì có gì thêm em chưa biết giúp đỡ. Thì cái chuyện mà mấy con đang ở trong cái lớp tiếng kiến thì mấy con được tiếp viên, được nói chuyện với nhau trên cái học, trên cái sự học chứ đâu phải là không được. Thầy đâu có rầy. Còn mấy con nói chuyện mà tầm khảo ngoài đời, chuyện này chuyện kia, chuyện ăn chuyện ngủ này kia không đúng cách đó, thì không nên nói. Đó, thì như vậy là mấy con tu học đó. Mình đến mình hỏi bạn mình để tu nó chứ đâu phải là mình hỏi bạn để mình nói chuyện chơi đâu. Tại vì mình không hiểu, mình học bạn mà mình thấy người bạn mình hiểu hơn mình nói, hoặc là bây giờ nó chỉ cho em mượn cái bài của chị viết hay quá thì em muốn đọc lại cái chỗ đó em hiểu để có những cái tri kiến vậy đó thằng đó. Nó là cái chuyện đó là cái chuyện mấy con cần phải học hiểu chứ không phải là mấy con cợt mấy con để mà viết để làm cho con mài cho thầy khen cho chồng 10 điểm 20 điểm không phải là cái chuyện đó đâu. Các con hiểu không? Thầy có cho điểm mấy con đâu, thầy không có bao giờ cho điểm, mà thầy có chỗ nào đúng thầy để đúng mà chỗ nào sai thì để sai thôi đó. Thì mấy con hiểu không? Cho nên thầy dạy mấy con tu là sống hàng ngày cũng lúc nào cũng được. Còn mấy con nghĩ bây giờ mình không ôm pháp trong hành niệm này, không tu chánh niệm tỉnh giác này, không hít thở này, không ngồi tu tứ niệm xứ thì chắc chắn ngồi không kiểu này chắc ăn của đằng na thí chủ chắc chết mình. Đâu có, không phải đâu con. Không, mấy con thấy chưa, trong cái sự tu này, rồi con vô chai, con nhức đầu đem cái đầu lên đây. Có ai có cái búa dùng thầy gặp cho thầy mượn thì bữa rồi, tại sao trong cái đầu nó quá. Mình đập cư có nghĩa là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, nhất là phòng hộ ý. Phòng hộ ý đừng có cho ý mình nó tiếp nhận, đừng có cho tai mình nghe những cái âm thanh bậy bạ. Phòng hộ tức là đập cư. Chứ còn cần thiết tới cái sự tu tập thì con cần hỏi chứ. Con hiểu không? Được chứ sao không được. Hèn chi mà ức chế quá nhất cái đầu đó. Thầy nói không được nói chuyện ai, chứ mà nói chuyện tầm bậy thì không được, chứ nói chuyện đúng là thầy do chứ. Chừng nào mà tới thầy nói bây giờ là không được nói chuyện với ai nữa hết nghe, hoàn toàn là sống độc cư 100% không được. Nói chuyện Phật Pháp cũng không được, nói chuyện gì không được. Bây giờ là tới lúc mà phải mở mặt trận mà đánh giải phóng quê hương của con rồi. Thì bắt đầu bây giờ 7 ngày không có nói chuyện, hoàn toàn là không có tiếp viên nha. Mở mặt trận là đánh suốt ngày đêm. Thì con còn chỗ nào đi nói chuyện? Nếu mà nói chuyện là sao đánh giặc.
Thưa các ông, con rất là đẹp bàn mọi người học
được chứ không? Để cho mình tìm hiểu thêm, mình học hỏi thêm để cái tri kiến mình nó hiểu thêm.
Thưa thầy, con học tập kiến thức nhưng mà tập vừa sức của mình thôi, không phải là
đúng vậy con. Cái quá sức là nó bị đó con. Cái đầu của con là tại vì quá sức đó. Nên là thì muốn trẻ ra thì coi cái chỗ nào nó quá nó thiệt lâu nó lại. À, con sẽ rút kinh nghiệm là con tu tập vừa thôi, giờ nào ra giờ nấy, nhưng mà cái sự tập trung của con nhẹ nhàng để cho mình mục đích của mình ở đây là tu tập xả tâm con. Nên vì vậy nó nhẹ nhàng hơn, vì mấy con sẽ không còn lúc đầu.
Mình phòng hộ với lúc phòng hộ khó khăn của mình, có lúc thì mình phòng hộ được, có những lúc mình cũng phải thả lỏng nó ra
nha. À phải rồi, chứ mà con kèm nó quá, nó tức là riết rồi chịu không nổi là con phải bay về xứ đó, không có dễ đâu. Đúng rồi, có lúc là mình phải phòng hộ giữ gìn lắm, nhưng mà ít ra mình thấy à, bây giờ đó mình cũng phải thả lỏng cho nó nhẹ nhàng một chút xíu thì nó mới thoải mái, chứ con cố gắng quá là bị ức chế nữa. Được không? Làm cũng là một cái vấn đề tu đó con. Không ai không tu đâu. Mà không có nghĩa là con tập trung trong cái hành động làm đó. Nhưng mà để cho nó khuây khỏa, để cho nó giảm bớt cái chỗ tu thật. Nó nghỉ ngơi đó. Chẳng hạn bây giờ đó, con ra con chặt cái gốc cây hoặc cái gì đó, hoặc làm cái gì đó. Đó thì đó là cũng cái thư giãn. Không sao đâu, con làm vậy thì chấp nhận cho những cái điều kiện mà có thể nó thư giãn cho nhẹ nhàng. Thì biết là gò bó mấy con mà vô độc cư mà khép chặt quá nữa, bữa mấy con điên luôn. Đúng rồi, thì là mấy con nghe mà con không hiểu nổi thầy á. Hầu như mấy con nghe độc cư là nhất định là không nói chuyện, tức là mấy con hiểu thầy cái kiểu gì lạ vậy, bộ độc căm hay sao đó. Có ai không? Thầy có bảo mấy con căm không? Thầy bảo độc cư, chứ thầy có bảo căm đâu. Cần thiết cho sự tu tập của mình thì được nói, nhưng những điều mà không cần thiết thì không được nói. Nói chuyện về ăn uống rồi ngủ nghỉ, nói về chuyện đi chơi, nói về chuyện học hành năm xưa rồi thì thôi đừng dẹp cái đó đi, thì con nói cái chuyện đó chuyện tào lao. Còn cái chuyện mà hiện giờ tôi không hiểu cái bài này, tôi không hiểu cái này, xin mượn chị, mượn cô cho con mượn cái bài của cô chị để tôi đọc, để con đọc con hiểu. Thì cái chuyện đó nói chuyện được chứ đâu có sao con. Con hiểu không? Bởi vậy thầy thường nhắc nhở cho mấy con đó. Rồi nữa thầy... rồi được rồi, đứng nói thưa đi.
Con chờ thêm cái gì hết.
Bây giờ bị gì độc cư đó, nó thành ra người điên hết ráo. Đúng là độc câm. Chứ không phải là độc cư. À, thật sự ra tu riết là mấy con thành khỉ hết đó. Hết nói mà cứ ra giấu luôn. Thôi bây giờ hiểu rồi phải không các con?